đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Tuấn Thảo, Lê Phước, Thủy My, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010. Các nhà kinh tế Việt Nam kêu gọi khôi phục sự tin cậy vào tiền đồng.
Báo chí Trung Quốc xem lễ trao giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba là một trò hề chính trị.
Bộ trưởng Bắc Triều Tiên đến Nga để tìm kiếm sự ủng hộ.
Người đứng đầu Tòa Bảo Hiến tố cáo sự cấu kết của các tổ chức tội phạm với nguồn máy lãnh đạo của nước Nga.
Sáng lập viên Wikileaks bị biệt giam nhưng trang mạng này tiếp tục công bố các tài liệu mật.
Hội nghị Cancun về khí hậu thông qua được thỏa thuận.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, giới bảo vệ môi trường lo ngại về những tác hại của đập thủy điện Nam Thuôn 2 ở Lào.
Không khí lễ rước đuốc đòi trả tự do cho Lưu Hiểu Ba tại Oslo, tường thuật của Nguyệt Minh từ thủ đô Na Uy.
Kính thưa quý vị, các nhà kinh tế Việt Nam kêu gọi khôi phục sự tin cậy vào tiền đồng. Trong thời gian qua, trong khi đơn vị tiền tệ của những quốc gia khác ở Đông Nam Á như Thái Lan hay Malaysia tăng giá cùng với mức tăng trưởng kinh tế, thì tiền đồng Việt Nam đã liên tục mất giá so với các ngoại tệ như đô la, euro hay yen. Tính từ ngày 9 tháng Giêng đến nay, tiền đồng đã mất 12% giá trị. Các chuyên gia thuộc Ngân hàng Thương mại Việt Nam dự đoán là đơn vị tiền tệ của Việt Nam sẽ còn yếu trong một thời gian nữa. Hiện nay tỷ giá tiền đồng so với đô la trên thị trường chợ đen hoặc tại các tiệm vàng đã lên tới hơn 21.000 đồng ăn một đô la. Hãng tin DPA của Đức hôm qua nhắc lại lời của Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Qua trên Vietnamnet rằng không ai muốn giữ tiền đồng vì những chính sách không nhất quán của chính phủ về tiền tệ. DPA trích lời ông Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói rằng trong bối cảnh này, phục hồi sự tin cậy vào tiền đồng là rất cần thiết. Về phần tiến sĩ Vũ Đình Ánh, quyền giám đốc Viện Nghiên cứu Thị trường và Giá cả, cho biết là người dân không ai muốn giữ tiền đồng vì lạm phát tăng cao. Theo ông Vũ Đình Ánh, việc phục hồi sự tin tưởng vào tiền đồng sẽ mất nhiều thời gian và đòi hỏi những chính sách nhất quán. Chính phủ cần phải giải quyết những vấn đề về lạm phát và tỷ giá. Nhưng nhờ tiền đồng mất giá, số du khách đến Việt Nam tăng thêm vì ai cũng muốn được đi nghỉ với giá rẻ. Theo nhận định của hãng du lịch Active Travel Asia, trụ sở tại Hà Nội, đây là một lợi thế để Việt Nam thu hút thêm du khách ngoại quốc. Thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam cho thấy, khách du lịch từ các nước Mỹ, Úc, Anh Quốc và các nước khác trong Liên hiệp châu Âu đến Việt Nam đã tăng nhiều hơn trong những tháng gần đây.
Báo chí Trung Quốc coi lễ trao giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba là một trò hề chính trị. Báo chí Trung Quốc vào hôm nay đồng thanh lên án việc Ủy ban Nobel đã để chiếc ghế trống trong buổi trao giải cho nhà đấu tranh nhân quyền Lưu Hiểu Ba. Xã luận của Nhật báo Anh ngữ China Daily nhận định, vinh danh một nhân vật mà chính quyền Trung Quốc coi là một thành phần bất hảo chỉ nhằm đặt Bắc Kinh vào thế khó xử, nhưng tác động của việc này chỉ giới hạn ở đó. Theo AFP thì tờ báo thân chính phủ này đã cố ý giảm thiểu tầm mức quan trọng của sự việc. Lần đầu tiên giải thưởng Nobel Hòa bình được trao tặng về tay một nhà ly khai Trung Quốc. Vẫn tờ China Daily cho rằng, xin trích, chỉ có một số ít những người ở phương Tây đã chú ý đến giải Nobel Hòa bình năm nay, và có những người ngây thơ cho rằng giải thưởng này sẽ soi sáng cho Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, hòng đem lại những thay đổi. Tại Trung Quốc, thành phần đó đã quá bận tâm với các điều viễn vông và không còn sống với thực tế nữa. Hết lời dẫn. Về phần mình, Tân Hoa Xã không ngần ngại coi buổi lễ trao giải ngày hôm qua tại Oslo là một trò hề chính trị. Trong một bài nhận định đề ngày hôm nay, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc nhắc lại kết quả một cuộc thăm dò dư luận đã do tờ Global Times thực hiện vào giữa tháng 10 vừa qua. Kết quả cho thấy là 77,1% người được hỏi không biết là giải Nobel Hòa bình năm nay được trao về tay ai. Tân Hoa Xã đã không nhắc lại một chi tiết hết sức quan trọng. Đó là cả một tuần lễ trước khi báo Global Times thực hiện cuộc tham khảo ý kiến kể trên, thì các phương tiện truyền thông tại Trung Quốc đã áp dụng chính sách kiểm duyệt tuyệt đối liên quan đến thông tin này. Cuối cùng, tờ Global Times châm biếm nhận xét, thật không ngờ là một trò hề tương tự lại có thể diễn ra tại một châu lục văn minh như châu Âu. cũng xin nhắc lại ông Lưu Hiểu Ba đang thi hành án 11 năm tù với tội danh làm khuynh đảo chế độ sau khi đã soạn thảo Hiến chương 08 đòi Trung Quốc dân chủ hóa đất nước. Như tin đã loan, có khoảng 20 quốc gia đã từ chối lời mời của Ủy ban Nobel đến dự lễ trao giải cho ông Lưu Hiểu Ba ngày hôm qua tại Oslo, trong số này có Việt Nam và Philippines. Báo Philippines vào hôm nay đã chỉ trích mạnh mẽ chính quyền của Tổng thống Aquino đã hy sinh hồ sơ nhân quyền vì quyền lợi kinh tế và an ninh. Theo tờ Philippine Star, thì thái độ của Manila làm xấu đi hình ảnh của đất nước Philippines, luôn được coi là quốc gia tiên phong về dân chủ và nhân quyền tại châu Á.
Bộ trưởng Bắc Triều Tiên đến Nga để tìm kiếm sự ủng hộ. Cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA cho biết, hôm nay Bộ trưởng Ngoại giao nước này, ông Park Ui-chung, đã lên đường đi thăm Nga từ ngày 12 cho đến 15 tháng 12. Bình Nhưỡng đang tìm kiếm sự ủng hộ của Moscow trong cuộc xung đột với Seoul và trong hồ sơ hạt nhân vốn chưa có lối thoát. Hôm qua, ông Park đã tuyên bố là, trong các cuộc trao đổi với người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov, ông sẽ nêu ra các vấn đề quốc tế quan trọng mấu chốt. Hết lời dẫn. Moscow cũng như Bắc Kinh vốn có quan hệ chặt chẽ với chế độ Bình Nhưỡng kể từ thời kỳ Liên Xô cũ, nhưng đã lên án mạnh mẽ vụ Bắc Triều Tiên bắn pháo vào đảo Yongbyon của Hàn Quốc hồi tháng 11 làm cho 4 người chết, và Moscow cũng kêu gọi đối thoại để làm giảm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Nước Nga còn là một trong 6 nước tham gia cuộc đàm phán 6 bên về chương trình nguyên tử Bắc Triều Tiên. Xin nhắc, gồm có 2 nước, Triều Tiên và Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Vào cuối tháng 11, Bắc Kinh đã đề nghị tổ chức hội nghị khẩn cấp gồm 6 nước trên, nhưng Washington, Seoul và Tokyo đều không ủng hộ, còn Moscow thì vẫn chưa tỏ thái độ. Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên hôm qua cũng cho biết Bình Nhưỡng sẽ dựa vào năng lực nguyên tử của mình để tự vệ trước các hành động thù địch của Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Xin nhắc lại, từ hôm 23 tháng 11, Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô với Hàn Quốc và Nhật Bản tại Hoàng Hải. Bình Nhưỡng cho là các hoạt động trên là một sự khiêu khích và là tội ác, đưa các bên đến bờ vực chiến tranh. Hết lời dẫn.
Người đứng đầu Tòa Bảo Hiến tố cáo các hoạt động tội phạm đã lan rộng đến guồng máy lãnh đạo của nước Nga. Trong một bài tham luận đăng trên nhật báo Rossiyskaya Gazeta số đề ngày hôm qua, thẩm phán chánh án Tòa Bảo Hiến của Nga, ông Valery Zorkin, đã lên án hiện tượng các hành vi phạm pháp ngày càng làm lũng đoạn xã hội của nước Nga và làm suy yếu chính quyền. Thông tín viên đài RFI từ Moscow cho biết thêm thông tin.
Hiếm khi nào một quan chức trong quân máy lãnh đạo lại có những lời lẽ gay gắt như vậy. Người đứng đầu Tòa Bảo Hiến, ông Valery Sordin, không ngần ngại nhận xét là nước Nga có nguy cơ sa vào luật rừng, nơi mà kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, nơi mà có người nhược tiểu phải làm mồi cho thú dữ, cho các tay tội phạm. Lời lẽ của ông Sordin sắc bén như dao. Theo vị thẩm phán này, ngày càng có nhiều mối liên hệ giữa các băng đảng tội ác với nhà cầm quyền, giữa các lực lượng an ninh với mạng lưới phạm pháp. Thái độ khoan hồng, nếu không muốn nói là đồng lõa của các giới chức chính quyền, vào tháng trước đã dẫn tới một vụ thảm sát tại một thành phố nhỏ ở miền nam nước Nga, khiến 12 người thiệt mạng. Theo thẩm phán Valery Zordin, Kurchevskaya không phải là một trường hợp cá biệt. Do vậy, người đứng đầu Tòa Bảo Hiến cho rằng đã đến lúc không thể để cho các hoạt động phi pháp làm lũng đoạn thêm guồng máy của nhà nước, bằng không thì coi như là nước Nga đã chấp nhận chung vùi giấc mơ dân chủ. Ông Zordin còn đưa ra một kịch bản đen tối hơn, khi con người phải sống dưới sự đe dọa của các băng đảng tội ác, thì họ sẽ mơ ước đến một chế độ độc tài. Thẩm phán Zordin đi đến kết luận là người dân Nga phải đứng lên để đẩy lùi các hành vi phạm pháp đó. Như thế, ngành tư pháp Nga thú nhận đã bất lực trước một tình huống chưa từng xảy ra này.
Sáng lập viên Wikileaks bị biệt giam nhưng trang mạng này vẫn tiếp tục công bố các tài liệu mật. Bị bắt giam tại London từ thứ ba vì bị tố cáo hiếp dâm ở Thụy Điển, Julian Assange, người sáng lập trang mạng Wikileaks này đã bị biệt giam, theo lời một trong những luật sư của ông hôm nay. Theo luật sư này, ông Assange đã xin được sử dụng một máy vi tính sách tay để chuẩn bị cho việc bào chữa. Luật sư của Assange cho biết ông khẳng định không hề liên can gì đến những vụ tấn công tin tặc nhắm vào những trang web đối thủ của Wikileaks.
Hôm qua, đến lượt trang web của cảnh sát và viện công tố của Hà Lan bị tấn công, và vụ này dường như có liên quan đến vụ bắt tạm giam một thiếu niên ủng hộ Wikileaks. Mặc dù Assange đã bị bắt và nay bị biệt giam, Wikileaks mỗi ngày vẫn tiếp tục công bố những bức điện ngoại giao của Mỹ với nhiều tiết lộ mới. Hôm nay, tờ Nhật báo The Guardian của Anh vừa đăng một tài liệu của Đại sứ quán Mỹ tại Roma, theo đó dường như Tòa Thánh Vatican đã từ chối hợp tác với Ireland để điều tra về vụ các linh mục Dublin lạm dụng tình dục trẻ em. Lý do của sự từ chối này là các yêu cầu của Ireland đã không tuân thủ những thủ tục chính thức. Tòa Thánh đã ngay lập tức ra thông cáo cảnh báo về sự thiếu khả tín của những thông tin do Wikileaks tiết lộ. Về những tiết lộ khác của Wikileaks, người ta được biết là Miến Điện đang bí mật xây dựng trong rừng một cơ sở hạt nhân để sản xuất vũ khí nguyên tử với sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên. Các bức điện ngoại giao của Mỹ cũng cho thấy là vào đầu năm 2008, Trung Quốc đã tỏ vẻ bực mình vì thái độ của chính quyền quân sự Miến Điện trì hoãn cải tổ. Một bức điện của Mỹ vào tháng 5 năm ngoái thì tiết lộ là Bắc Kinh đã rất giận dữ khi thấy nước Úc muốn tăng cường quân đội để kiềm chế sự hiện diện quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc trong vùng. Hiện giờ Wikileaks chỉ mới công bố khoảng 0,5% trong số 250.000 tài liệu ngoại giao mật mà họ nói đang có trong tay.
Hội nghị khí hậu Cancun thông qua được thỏa thuận. Gần 200 quốc gia họp tại Cancun, Mexico từ 12 ngày qua, hôm nay đã thông qua được thỏa thuận về các phương thức mới nhằm đấu tranh chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, còn việc thương lượng về tương lai của Hiệp ước Kyoto được dời sang năm 2011. Toàn bộ các đại biểu tham dự đã đứng lên hoan hô, khép lại trang sử buồn sau thất bại của hội nghị Copenhagen năm ngoái. Trong số các biện pháp được đề ra, có việc thành lập một quỹ xanh vì khí hậu nhằm giúp đỡ các nước nghèo có thể thích ứng được với hiện tượng khí hậu biến đổi, bảo vệ các khu rừng nhiệt đới và san sẻ các hiểu biết về kỹ thuật sinh thái. Như vậy, thỏa thuận đã tái khẳng định mục tiêu đã đưa ra trong hội nghị Copenhagen là sẽ dành 100 tỷ euro mỗi năm kể từ năm 2020 để hỗ trợ các nước đang phát triển. Quỹ xanh vì khí hậu sẽ chiếm một phần quan trọng trong ngân sách trên, và Ngân hàng Thế giới sẽ tạm quản lý trong 3 năm. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa xác định làm thế nào để gây dựng được quỹ này. Do trước hội nghị Cancun, hy vọng thành công là rất mong manh, nên việc đạt đến một thỏa thuận dù chỉ tương đối cũng đã được xem là một thắng lợi. Thỏa thuận Cancun có được sự cam kết của gần 200 quốc gia, trong khi thỏa thuận Copenhagen chỉ được 140 nước ký kết. Nhiều nước đang phát triển, cũng như Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận đã đạt được sau 12 ngày thương lượng căng thẳng. Bộ trưởng Ngoại giao Mexico đánh giá đây là một kỷ nguyên mới trong hợp tác quốc tế về vấn đề biến đổi khí hậu. Hết lời dẫn. Người phụ trách hồ sơ biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc nhận xét, đây là lần đầu tiên các nước đồng thuận được về một tổng thể các biện pháp và công cụ rộng rãi để hỗ trợ cho các nước đang phát triển. Hết lời dẫn. Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ cho rằng, điều quan trọng nhất là tiến trình đa phương này tuy mức xuất phát gần như là số 0, nhưng đã nhận được sự tiếp sức. Người đồng nhiệm Na Uy thì vui mừng trước việc tái lập được lòng tin nơi Liên Hiệp Quốc. Nhưng các tổ chức phi chính phủ về môi trường tỏ ra dè dặt hơn, đại diện Greenpeace cho là Cancun có thể cứu vãn được tiến trình nhưng vẫn chưa cứu được vấn đề khí hậu. Hết lời dẫn. Tại Cuba, các phụ nữ áo trắng vẫn biểu tình dù phe thân chính phủ gây áp lực. Những người ủng hộ chế độ Fidel Castro đã lăng mạ các phụ nữ áo trắng biểu tình tại La Havana hôm thứ Năm tuần này, đòi trả tự do cho các nhà ly khai nhân dịp Ngày Quốc tế Nhân quyền. Khoảng 200 sinh viên và công chức đã bao vây 50 phụ nữ áo trắng, vốn là mẹ, vợ hay chị em gái của các nhà đối lập đang bị cầm tù. Họ la ó, gọi các phụ nữ này là những kẻ bán nước. Nhưng các phụ nữ áo trắng vẫn chuẩn bị lại đi biểu tình nhân kỷ niệm lần thứ 62 tuyên bố toàn cầu về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Xin nhắc lại, Giáo hội Công giáo Cuba vào mùa hè qua đã thương lượng được với chính quyền La Havana để trả tự do cho 52 tù nhân chính trị bị giam cầm từ 7 năm qua, nhưng hiện nay vẫn còn 11 người đang bị giam giữ trong tù.
Lạm phát tại Trung Quốc đạt mức cao nhất từ hơn 2 năm nay. Tổng cục Thống kê của Trung Quốc vào hôm nay vừa cho biết tỷ lệ lạm phát trong tháng 11 vừa qua đã tăng 5,1%, và đây là mức cao nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng toàn cầu bùng nổ vào tháng 9 năm 2008. Tính trong 11 tháng đầu năm 2010, chỉ số giá tiêu dùng tại Trung Quốc như vậy đã tăng 3,2% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Đáng quan ngại hơn hết là riêng trong tháng 11, giá nhu yếu phẩm đã tăng 11,7%, và riêng đối với 18 mặt hàng rau quả thì trong một năm qua, chỉ giá tiêu dùng như vậy đã tăng 60%. Giới quan sát chờ đợi là chính quyền Bắc Kinh sẽ tăng lãi suất chỉ đạo và siết chặt chính sách tín dụng của các ngân hàng để đối phó với hiện tượng vật giá leo thang kể trên. Một số nhà phân tích lo ngại tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc cho cả năm sẽ tăng 4,7% thay vì chỉ tiêu 3% như quy định của nhà nước. Trong tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Trung ương đã tăng lãi suất chỉ đạo 0,25%, và đây là mức tăng lãi suất đáng chú ý nhất trong 3 năm qua. Tuy nhiên, theo lời một chuyên gia đã được AFP trích dẫn, với tỷ lệ lạm phát trên 5%, chưa chắc là Bắc Kinh sẽ có những biện pháp triệt để nhằm giới hạn tín dụng của các ngân hàng hay hạn chế chi tiêu. Trước mắt, giá địa ốc tại các thành phố lớn ở Trung Quốc vẫn nằm ngoài khả năng tài chính của nhiều nhà đầu tư. Tổng số vốn đầu tư tại các khu vực thành thị trong năm nay đã tăng gần 25% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Chỉ số sản xuất công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 11 vừa qua đã tăng hơn 13%. Liên quan đến sức mua của các hộ gia đình, theo thống kê của Bắc Kinh, thì chỉ số này tăng 18,7% so với hồi tháng 11-2009.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, giới bảo vệ môi trường lo ngại về những tác hại của đập thủy điện Nam Thuôn 2 tại Lào.
Hôm thứ Năm vừa qua, dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của nước Lào, đập thủy điện Nam Thuôn 2, đã chính thức được khánh thành sau mấy tháng vận hành. Đây là một công trình khổng lồ được cho là sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho Lào, nhưng giới bảo vệ môi trường rất lo ngại trước những tác hại của đập thủy điện này. Đập thủy điện Nam Thương 2, một trong những đập lớn nhất Đông Nam Á, được xây dựng bởi tổ hợp công nghiệp NTPC, đứng đầu là công ty điện lực Pháp EDF, và được đặt trên sông Nam Thương, một nhánh của sông Mekong. Từ tháng 3, đập này đã bắt đầu xuất điện sang Thái Lan, nơi sẽ tiêu thụ gần như toàn bộ sản lượng điện của Nam Thương 2. Dự án đã được Ngân hàng Thế giới tích cực hỗ trợ, giám sát và kiểm soát. Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới, bà Mulyani Indrawati, đã rất tự hào nói rằng công trình thủy điện Nam Thương 2 đã thách thức những kẻ bi quan cho rằng một dự án lớn như vậy không thể được thực hiện trong một nước nghèo như Lào. Bà Mulyani khẳng định là đập Nam Thương 2 sẽ thúc đẩy phát triển nước Lào, quốc gia mà cho tới nay vẫn sống nhờ vào viện trợ của nước ngoài. Trong buổi lễ khánh thành Nam Thương 2 hôm thứ Năm, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á Haruhiko Kuroda cũng đã cho rằng công trình này mở ra một thời kỳ mới cho phát triển và xóa đói giảm nghèo ở Lào. Chính phủ Vientiane đã hứa sẽ sử dụng nguồn thu nhập từ đập Nam Thương 2 cho các dự án giảm nghèo đói. Đập thủy điện này theo dự kiến sẽ đóng góp từ 7-9% cho ngân sách quốc gia và 3% cho tổng sản phẩm nội địa của nước Lào. Chính phủ Lào hy vọng là trong thời gian 25 năm, Nam Thương 2 sẽ thu được tổng cộng 2 tỷ đô la. Nhưng giới bảo vệ môi trường thì không nhìn vấn đề một cách đơn giản như vậy, bởi vì đối với họ, đập Nam Thương 2 đồng nghĩa với tàn phá đất đai và rừng, với đảo lộn hệ sinh thái và đời sống cư dân. Hôm thứ Tư vừa qua, tổ chức International River của Mỹ đã ra tuyên bố tố cáo việc chính quyền đã không tạo đủ phương tiện sinh sống lâu dài cho khoảng 6.000 dân bị giải tỏa ở khu vực xe đập Nam Thương 2 và cho hàng chục ngàn người khác ở hạ nguồn cũng buộc phải dời chỗ ở. Cùng lúc đó, 34 tổ chức bảo vệ môi trường và xã hội dân sự từ 18 quốc gia đã ký chung một bức thư gửi Chủ tịch Ngân hàng Thế giới với những lời chỉ trích tương tự. Nói chung, các tổ chức bảo vệ môi trường phản đối vì họ thấy rằng đập Nam Thương 2 đã được xây dựng mà không hề có nghiên cứu về tác động môi trường. họ nhấn mạnh đến việc hơn 100.000 dân làng sống dọc theo sông Nam Thương này đang đối diện với nhiều nguy cơ do những thay đổi về hệ sinh thái, do nguồn cá khan hiếm đi, bờ sông bị xói mòn và đất canh tác bị ngập nước. Nhìn xa hơn, giới bảo vệ môi trường sợ rằng Nam Thương 2 mà Ngân hàng Thế giới ca ngợi như là một mô hình tập thủy điện phát triển bền vững về xã hội, môi trường và kinh tế, sẽ là tiền đề cho những dự án đập thủy điện lớn khác do các nhà đầu tư tư nhân thực hiện mà không để ý gì đến những tác hại về môi trường và xã hội của những dự án này.
Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ gồm có một điểm báo do Lê Phước biên soạn và chuyên mục Góc vườn âm nhạc của RFI như thường lệ vào mỗi thứ Bảy. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của Ban Việt ngữ. Trả lời Đài RFI từ Oslo, cô Nguyệt Minh thuộc Hội Người Việt tị nạn tại Na Uy cho biết về không khí trang nghiêm và cảm động của buổi lễ rước đuốc tối ngày hôm qua, mùng 10 tháng 12, đòi trả tự do cho giải Nobel Hòa bình Trung Quốc Lưu Hiểu Ba.
Dạ thưa chị, tới bây giờ thì em vẫn còn cảm giác giống như là mình đang trong cái không khí đó, tại vì rất là cảm động và rất là nghiêm trang, giống như một cái buổi mà em nghĩ là nó đi vô cái lịch sử của giải Nobel Hòa bình và mọi người, cái không khí mọi người ai cũng lắng lòng và rất là cái không khí nó sâu sắc hơn là những cái giải Nobel của những năm trước. Cái buổi lễ diễn ra lúc bắt đầu từ 11 giờ rưỡi á, ở Viện Hàn Lâm của Na Uy, của Oslo đó. Em và một anh hội trưởng của Hội Người Việt tị nạn được tham dự, thì tụi em cũng đứng xếp hàng vô chung với mọi người. Thì xung quanh đó có những nhóm họ tới, họ ủng hộ cho nhà hoạt động Lưu Hữu Ba và họ dâng những cái khẩu hiệu là đòi trả tự do cho Hữu Ba và họ đứng họ hô to phía vòng phía ngoài. Và trong khi đó thì khách rất là nhiều, ký giả của báo chí và đài TV này kia họ tới, họ quay phim xung quanh và nhìn rất là nhiều. Xung quanh em thì toàn thấy những cái chính khách của Na Uy, những người làm trong bộ chính trị của Na Uy và tất cả những khách của các nước khác. Đặc biệt là em thấy có nhiều người Trung Quốc từ những cái nước từ mọi nước, những cái nước khác nhau, họ không ngại đường xa, từ Mỹ, từ Pháp, từ Đức, họ vẫn bay qua bên này và để có thể tham gia được cái buổi đó. Thì khi mà em vào ở trong buổi lễ đó thì tòa đại sảnh để mà họ sử dụng để mà họ làm buổi lễ, họ trang trí rất là đơn sơ và rất là trang nghiêm. Để hai bên thì có những hình của ông Nobel. Và phía trên bục thì họ để một cái hình lớn của ông Lưu Hữu Ba, trong khi mà ông không có được có mặt để mà nhận cái giải thưởng thì họ để một cái hình rất lớn đối diện với lại cái ở đằng sau cái ghế mà ông sẽ ngồi, sẽ để trống, đúng ra là ông sẽ ngồi ở đó. Xin phép chị cho em nói thêm một điều là năm nay cái buổi lễ nó rất là đặc biệt, khi mà cái ghế nó bị để trống đó, không có người nhận giải, thì ông Giặc Lan là chủ tịch ủy ban đã trao cái chương và cái tấm bằng danh dự vào cái ghế đó, và mọi người rất là xúc động khi mà nhìn vào một cái ghế trống như vậy, vì tự bản thân nó đã nói lên cái ý nghĩa và cái sự tích hợp của cái giải thưởng của năm nay. Và cái ghế trống như là cái sự hiện diện của một người trong tù của ông Lưu Hữu Ba đang hiện diện giữa tất cả mọi người. Cả về những cái bài nhạc và những thuyết trình của ông Giặc Lan là người chủ tịch của Ủy ban Nobel Hòa bình, và cả cái bài diễn văn mà bà, cái bài viết của chính ông Lưu Hữu Ba mà bà, một người đại diện của Na Uy đã lên đọc đó, thì làm cho mọi người rất là xúc động, cả em cũng rơi nước mắt nữa, nhiều người trong khán phòng đã bật khóc.
Thưa chị, vậy thì cái nội dung cái bức thư của ông Lưu Hữu Ba, ông viết cái gì trong đó?
Thư thì cũng dài lắm, nhưng mà em xúc động là tại vì ông viết cái bài đó trong cái phiên tòa thứ hai của ông, trước khi ông bị kết án 11 năm và bị giam giữ tới bây giờ. Ông có truyền đạt lại là cái mong muốn của ông đó đối với cái đất nước của mình, đất nước Trung Quốc cũng như là thế giới nói chung, là ông chỉ mong muốn nó có được một cái sự tự do thật sự, một cái quyền dân chủ. Ông chỉ muốn đóng góp cái quyền công dân của mình để làm cho cái đất nước nó tốt hơn. Là ông nói một cái đất nước mà không có được, người dân không có được cái tự do, không có được cái quyền nói lên tiếng nói của mình thì nó cũng không có làm giá trị thực sự, và nó sẽ làm cho cái đất nước tôi bị hao mòn đi. Và ông cũng không có mang trong lòng một cái thù hận nào, và cũng không có coi những cái người đàn áp ông hoặc là chính quyền, những cái hành động bất công đang đối xử với ông là ông không có mang coi họ là kẻ thù hoặc là gì. Ông chỉ truyền đạt là đối với những việc như vậy thì những người đấu tranh cho dân chủ như ông chỉ có lấy cái tình yêu thương của mình để đáp lại những cái điều đó, và sự kiên nhẫn và để mong muốn cho một cái sự thay đổi. Và ông cũng truyền đạt là cái không có một cái quyền lực nào có thể đàn áp được cái khát vọng tự do của người dân. Và khi mà chính quyền nếu mà cố tình để mà không cho người ta một cái quyền tự do như vậy thì có nghĩa là đã chà đạp lên một cái quyền của con người và đã làm che giấu đi một cái sự thật hiển nhiên đó. Dạ, em nhớ chung chung là trong bài của mình thì ông cũng có đoạn ông viết về những cái sự hy sinh của những người đã nằm xuống và những cái đóng góp của những người đã bạn đồng hành của ông đã từng cái trận Thiên An Môn đó chị.
Dạ.
Những người đã ngã xuống.
Dạ. Thưa, và sau cái buổi lễ chính thức này thì dường như là buổi tối ngày hôm qua tại Oslo còn có những cái buổi tập hợp khác nữa để mà kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba, có phải vậy như vậy không thưa chị?
Sau cái buổi lễ chính thức á, có một cái cuộc rước đuốc vào lúc 6 giờ trên cái con đường chính từ dân thổ Ghét đi thẳng xuống Grand Hotel, là nơi mà mỗi năm những người đoạt giải hoặc là những người mà nhận giải thưởng dùm sẽ ở đó và đứng ở cái ban công của khách sạn để mà vẫy chào khán giả. Thì là theo bắt đầu từ lúc 6 giờ là nhiều người, mọi người tập trung đổi lại, tập trung rất là nhiều. Và cái năm nay là do Hội Ân Xá Quốc tế họ tổ chức thì có rất nhiều những nhà hoạt động dân chủ của Trung Quốc cũng đến tham dự và họ kêu gọi. Họ nói là cái cuộc vinh danh này cũng như là những cái ngày hôm nay ta tụ tập ở đây, chúng ta thay mặt coi như là cho vinh danh cho ông Lưu Hiểu Ba cũng như vợ của ông đang ở nơi xa, cũng như là hàng ngàn người đã chết trong trận Thiên An Môn năm trước, và cũng là cho cái nhân quyền của thế giới nói chung. Và mọi người đến rất là đông, theo em nghĩ thì cũng khoảng 1,500, mặc dù là không khí rất lạnh và mọi người đốt đuốc xung quanh đứng hô khẩu hiệu rất là lớn và hãy trả tự do lại cho ông Lưu Hiểu Ba sau những cái cổ động, những cái bài diễn văn của những người chủ động của chương trình. Rồi sau đó thì tụi em rước đuốc từ đó đi lên trên hotel thì rất là cảm động, là vì cái ban công nó trống á chị. Bình thường thì mỗi năm có người đoạt giải ở đó, đứng đó thì giống như là một cái cụ ăn mừng, rồi mình vui mừng đón chào cái người đoạt giải. Nhưng mà năm nay cái không khí nó bao trùm một cái sự xúc động và một cái gì đó nó rất là sâu sắc vì cái người đoạt giải, cái ban công nó để trống và người đoạt giải không thể có mặt ở đó. Khi mà tụi em tới thì người ta dâng cái hình, người ta chiếu lại sau cái hình của ông thiệt là lớn ở trên, chiếu lên bức tường của khách sạn thay vì đúng là ông đứng ở đó, nhưng mà người ta chỉ có thể được chiếu bức hình ở đó để mà thay mặt như là ông đang ở đó, hiện diện ở đó. Thì mọi người rất là cảm động. Em biết là có rất là nhiều những người rất là nổi tiếng từ các nước khác với nhau, và đối với họ cái ngày hôm qua đó là cái ngày cũng quan trọng nhất của cuộc đời làm chính trị của họ, và cũng như là những người mà họ những người dân đó là tham gia. Bình thường họ cảm thấy rất là giá trị cho cái ngày hôm qua, họ cảm thấy cái giải nhân quyền năm nay nó giá trị hơn những năm trước và là đáng để mà được vinh danh, để mà được đi để ủng hộ. Em thấy rất là nhiều sắc dân ngày hôm qua, có nhiều Tây Tạng, người Mông Cổ, người Ấn Độ, tất là tất cả hầu như là tâm trí tất cả mọi sắc dân đi để ủng hộ. Cả người Việt Nam hôm qua tới cũng rất là đông á chị, và có mang theo cờ, mang theo bảng người Việt Nam của mình, có cả các em bé, có cả những em bé nhỏ ba mẹ ẵm trên cổng ở trên vai để đi theo để ủng hộ, và mình cũng mang hình của ông để mà góp phần vô nói tiếng nói của cộng đồng người Việt mình ủng hộ ông và mong muốn nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do lại cho ông.
Xin thành thật cảm ơn chị Nguyệt Minh đã cho biết về cái không khí ngày hôm qua khi mà giải thưởng Nobel Hòa Bình 2010 được chính thức trao tặng cho nhà ly khai Trung Quốc, ông Lưu Hiểu Ba.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI Tiếng Việt, www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình Tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Các nhà kinh tế Việt Nam kêu gọi khôi phục sự tin cậy vào tiền đồng.
Báo chí Trung Quốc xem lễ trao giải Nobel Hòa Bình cho ông Lưu Hiểu Ba là một trò hề chính trị.
Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên đến Nga để tìm kiếm sự hậu thuẫn.
Người đứng đầu tòa báo hiến tố cáo sự cấu kết của các tổ chức tội phạm với guồng máy lãnh đạo của nước Nga.
Sáng lập viên Wikileaks bị biệt giam nhưng trang mạng này tiếp tục công bố các tài liệu mật.
Hội nghị Cancun về khí hậu thông qua được thỏa thuận.
Chủ đề Mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện, giới bảo vệ môi trường lo ngại về những tác hại của đập thủy điện Nam Thuôn 2 tại Lào.
Không khí lễ rước đuốc đòi trả tự do cho Lưu Hiểu Ba tại Oslo, tường thuật của Nguyệt Minh từ thủ đô Na Uy.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Lê Phước biên soạn với chủ đề chính Trung Quốc vẫn dị ứng với dân chủ và các giá trị của phương Tây.
Điểm báo.
Cho dù Trung Quốc đã tìm đủ mọi cách để gây áp lực lên Ủy ban Nobel, thế nhưng hôm qua, lễ trao giải Nobel Hòa Bình 2010 vẫn chính thức diễn ra tại Oslo, thủ đô Na Uy. Đa số các tờ báo Pháp hôm nay tập trung phân tích sự kiện này.
Liberation có bài viết đáng chú ý với tựa đề Trung Quốc diễn với dân chủ và các giá trị phương Tây. Bài viết phân tích sự giận dữ bất thường của nước này, một sự giận dữ chưa từng thấy kể từ sau sự kiện Thiên An Môn 1989. Một nhà xã luận đã nêu quan điểm trên phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước rằng một vài người tưởng mình có sứ mệnh khiến cả thế giới phải theo các giá trị phương Tây. Các nước phương Tây không dám dùng vũ lực với Trung Quốc như đã từng làm ở Afghanistan và Iraq. Vì thế, họ đành thực hiện phương án 2 là ủng hộ những người mà theo họ là đại diện cho những giá trị của họ. Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời một chuyên gia cho rằng, trường hợp Lưu Hiểu Ba là một hiểm họa cho Trung Quốc. Vì nếu người dân nghe theo đề nghị của họ Lưu, đất nước chắc chắn sẽ chìm trong chiến tranh loạn lạc. Theo Liberation, lập luận này không chính xác, bởi đại đa số người Trung Quốc không hề biết Lưu Hiểu Ba là ai, lại càng không biết cái gì gọi là bản hiến chương 08. Thế thì tại sao chính phủ lại mất nhiều công sức tuyên truyền chống lại ông Lưu? Trong khi ông này chỉ là một giảng viên triết học bình thường, một nhà văn ngẫu hứng. Hơn nữa, chỉ một lượng nhỏ giới trí thức biết cách lách sự kiểm duyệt Internet của chính quyền để tiếp cận những bài viết trên mạng của ông. Giải đáp cho câu hỏi này, tác giả nhận định, chính ủy viên Bộ Chính trị của Trung Quốc chắc chắn tan thành mạnh mẽ lý thuyết cho rằng có âm mưu chống lại nước họ. Khẩu hiệu của họ là ổn định và hòa hợp. Trật tự xã hội hiện tại rất có lợi cho quyền lực tuyệt đối của họ. Vì thế, bất cứ hành vi nào có nguy cơ ảnh hưởng đến thực trạng này cũng làm họ lo ngại. Từ đó, Bắc Kinh đã chi những khoản tiền khổng lồ để kiểm duyệt và bóp chết từ trong trứng nước mọi sự phản kháng hay bất mãn. Tác giả nhắc lại việc trước kia ông Đặng Tiểu Bình ra lệnh tiến hành vụ thảm sát Thiên An Môn. Ông này đã thiết lập một đường lối bất di bất dịch cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đường lối đó là cải cách kinh tế chứ không cải cách chính trị. Bản hiến chương 08 của Lưu Hiểu Ba được tung lên mạng và đã thu thập được hơn 10.000 chữ ký. Vì thế Bắc Kinh lo ngại đây sẽ là một đốm lửa có thể thiêu rụi cả khu rừng. Chia sẻ quan điểm này, Le Figaro cho biết, Lưu Hiểu Ba kêu gọi cải tổ chính trị mới có thể xây dựng nhà nước pháp quyền. Lập luận này gây lo ngại cho chính phủ, vì nó diễn ra lúc người dân đang ngày càng bất mãn trước những bất công xã hội. Giới lãnh đạo Trung Quốc chỉ muốn phô trương với thế giới hình ảnh một đất nước Trung Quốc với Olympic Bắc Kinh, với triển lãm Thượng Hải 2010. Thế nhưng, lịch sử sẽ ghi nhận lại hình ảnh một đất nước Trung Quốc với chiếc ghế trống ở lễ trao giải Nobel Hòa Bình tại Oslo.
Trong lĩnh vực nguyên tử, với bài viết Những mối nghi ngờ về hạt nhân của Miến Điện, Le Figaro cho biết là nước này có thể đang bí mật xây dựng một cơ sở hạt nhân quân sự với sự giúp đỡ của Bắc Triều Tiên.
Theo tài liệu do Wikileaks tiết lộ, năm 2000, Hoa Kỳ đã nghi ngờ Miến Điện bí mật xây dựng một cơ sở hạt nhân quân sự. Với sự hỗ trợ và hợp tác của Bình Nhưỡng, cơ sở này dài 152 mét, được xây dưới lòng đất bằng bê tông cốt thép. Tháng sau rồi, kênh truyền hình của người Miến Điện lưu vong tại Na Uy đã dẫn nhiều bằng chứng về sự tồn tại của cơ sở hạt nhân này. Hình ảnh ghi được từ vệ tinh cũng cho thấy sự hiện diện một nhà máy hạt nhân tọa lạc gần thủ đô. Ông Robert Kelly, cựu giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, khẳng định chắc chắn nước này đang lao vào một chương trình hạt nhân bí mật. Rồi vừa qua, báo cáo của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết Bình Nhưỡng đã xuất khẩu thiết bị hạt nhân và tên lửa đạn đạo cho nhiều nước, trong đó có Miến Điện. Tiết lộ trên WikiLeaks càng củng cố thêm tính chính xác của những nghi ngại này. Le Figaro nhận định, giống như người Anh Bắc Triều Tiên của mình, Miến Điện là một quốc gia châu Á bị cô lập, được điều hành bởi một chế độ quân phiệt, là bạn thân của Trung Quốc và Pakistan. Trong tương lai, nước này có thể trở thành cường quốc mạnh nhất vùng Nam Á nhờ vào vũ khí nguyên tử.
Đúng như dự đoán của nhiều người, hội nghị về khí hậu Cancun đã không thành công trọn vẹn vì vẫn còn nhiều mối bất đồng giữa các quốc gia. Một trong những vấn đề gai góc gây chia rẽ vẫn là việc tìm giải pháp chống nạn phá rừng. Le Monde phân tích sự việc này với nhận định rừng nhiệt đới, miền đất hứa của thị trường carbon.
Rừng được xem là những giếng carbon, bởi nó tích trữ 50% lượng carbon trên trái đất. Ở vùng nhiệt đới, một hecta rừng có thể tích trữ đến 350 tấn carbon. Vì thế, các quốc gia tập trung vào chủ đề hạn chế khí thải carbon bằng biện pháp chống phá rừng. Theo cơ chế phát triển sạch hiện tại, những nước giàu tài trợ các hoạt động giảm thải khí carbon cho các nước nghèo. Đổi lại, họ được hưởng những khoản tín dụng gọi là tín dụng carbon. Nhiều tập đoàn đã lao vào thị trường này để đánh bóng hình ảnh của mình. Hiện tại, đã có khoảng 434 chương trình đầu tư như vậy trên thế giới. Cuộc chạy đua tìm tín dụng carbon có nguy cơ làm hại đến phong trào chống nạn phá rừng, bởi các nước sẽ không phá rừng ở nước mình mà nhập gỗ từ nước khác. Theo một nghiên cứu gần đây, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong việc mở rộng diện tích rừng. Thế nhưng, 50% trong những tiến bộ này có được là do nước này nhập gỗ từ các nước lân cận, những nước không coi trọng việc bảo vệ rừng. Le Monde đã cảnh báo, nếu không có giải pháp kịp thời, thì những người săn tín dụng carbon sẽ có tương lai tươi sáng.
Trong chương mục Góc vườn âm nhạc hôm nay, Đức Bình giới thiệu về nhạc sĩ Tôn Thất An.
Đối với Tôn Thất An, xin bạn đừng bao giờ đòi hỏi âm nhạc anh viết nhất thiết phải hàn lâm, phải quê hương hay trữ tình, theo lối mòn âm nhạc mà hàng ngày bạn vẫn xa xả nghe bên tai từ chiếc điện thoại di động iPod đời chót. Bạn cũng đừng mất công tìm cách định nghĩa âm nhạc của Tôn Thất An là gì, bởi còn phải rất vất vả và đợi chờ lâu lắm, bạn mới có thể gom góp đủ những dữ liệu cần thiết để viết lên một vài trang định nghĩa về phong cách âm nhạc độc đáo này của Tôn Thất An trong từ điển âm nhạc riêng của bạn. xả, hòa quyện bên tiếng dương cầm thánh thót, tiếng vĩ cầm lả lướt phát ra từ một ngôi nhà cổ hoang vắng. Một vài âm thanh nhiễu sóng có vẻ như đến từ một chiếc radio lỗi thời cũ kỹ nào đó, hay tiếng một động cơ xe gắn máy lúc ẩn lúc hiện, lúc gần lúc xa, đan xen với một giọng thơ xứ Huế của một thời quên lãng, cho đến một câu thần chú Bát Nhã Ba La, một tiếng kinh cầu từ bi nơi cửa Phật được nhào lặn, chuyển hóa, mường tượng, chất lọc qua những âm thanh của cuộc sống. Đó là một phần đặc điểm âm nhạc mà Tôn Thất An muốn gửi gắm đến người nghe. Hầu hết các đoạn nhạc mà Tôn Thất An viết đều mở đầu bằng những giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu, tiếp đó dồn dập, cao trào ở phần giữa, để rồi bình yên lắng động ở phần cuối, một cách dẫn dụ độc đáo, khác lạ, đưa người nghe vấn vương bay bổng đến một thế giới của những câu chuyện cổ tích thầm thì mà ta vẫn thường nghe bà, nghe mẹ kể thời thơ ấu. Bằng cách kết hợp sử dụng một số các nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản hay Trung Quốc với những ưu việt của kỷ nguyên nhạc điện tử, Tôn Thất An đã phần nào lột tả được cá tính mãnh liệt của mình trong âm nhạc và một lần nữa đưa người nghe vào một không gian âm thanh bất tận mà ở đó đôi khi người ta phải loay hoay mãi mới tìm được lối ra. Được hỏi về bức chân dung âm nhạc của mình, Tôn Thất An cho biết.
Évidemment, mes parents ont toujours beaucoup joué de musique à la maison, ce qui fait que ça, j'ai baigné dedans.
Trong gia đình, cả bố lẫn mẹ tôi đều chơi nhạc. Tuổi thơ của tôi luôn đắm mình trong âm nhạc. Bố tôi hướng tôi đến việc học nhạc đương đại. Nhưng hồi còn nhỏ, tôi cũng chẳng thấy thích thú gì cho lắm. Sau này càng lớn, tôi càng thấy thẩm thấu hơn. Đặc biệt khi nghe mẹ chơi các bản nhạc cổ điển hoặc các thể loại nhạc đa dạng khác mà mẹ tôi thường hay nghe. Vì bố tôi là một nhà soạn nhạc, nên từ hồi bé đã được thúc đẩy đến với âm nhạc. Tôi bắt đầu bằng việc học đàn piano tại nhạc viện, song song với việc học văn hóa. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi tiếp tục theo học tại Đại học Sorbonne và chỉ vào lúc ấy, tôi mới bắt đầu có ý thức về âm nhạc và thấy rằng âm nhạc thực thụ là một phần cuộc sống của mình.
En fait, ma véritable vie musicale a commencé quand j'étais adulte.
An là một trong số những nhạc sĩ trẻ hiếm hoi gốc Việt Nam sinh trưởng tại Pháp, đi theo phong cách nhạc mà ta thường có thói quen gọi là trip hop. Trong chuyên mục tới, chúng ta sẽ còn có dịp quay trở lại đề tài nhạc trip hop này để cùng Tôn Thất An tìm hiểu một cách sâu rộng chi tiết hơn. là để làm một cái gì đó đẹp, ý nghĩa và có ích cho đời. Quay ngược trở lại dòng lịch sử Việt Nam, người ta vẫn luôn ghi nhớ những tên tuổi như Tôn Thất Thuyết, Phụ Chính Đại Thần nhà Nguyễn, một trong số những vị quan tiêu biểu cùng vua Hàm Nghi phát động phong trào Cần Vương, rồi giáo sư Tôn Thất Tùng, người gốc Huế, bác sĩ hàng đầu của Việt Nam trong thế kỷ 20 về giải phẫu tim mạch, và ngay cả đến nhà soạn nhạc Tôn Thất Tiết, chính là thân phụ của chàng nhạc sĩ trẻ Tôn Thất An mà chúng ta đang đề cập đến trong chuyên mục tuần này, cũng là người đã đóng góp rất nhiều công sức cho âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Tôn Thất Tiết sang Pháp định cư vào cuối những năm 50 của thế kỷ trước để theo học về soạn nhạc tại Học viện Âm nhạc Paris. Ông luôn tâm huyết với việc gìn giữ, phát huy, bảo tồn âm nhạc truyền thống Việt Nam. Năm 1993, ông thành lập Hiệp hội Âm nhạc Pháp Việt, France Vietnam Musique Association, nhắm mục đích giúp phát triển âm nhạc dân tộc. Vào cuối năm 1994, nhóm các nhạc sĩ Việt Nam tại Pháp gồm Tôn Thất Tiết, Trần Văn Khê, Nguyễn Thiện Đạo đã bắt đầu chú ý đến việc phục hồi nhã nhạc cung đình Huế, để rồi sau này những đóng góp to lớn của họ đã được bù đắp xứng đáng khi UNESCO đã chính thức thừa nhận nhã nhạc cung đình Huế là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Người yêu nghệ thuật thứ bảy hẳn vẫn còn nhớ những bộ phim Mùi Đu Đủ Xanh, Xích Lô, Mùa Hè Thẳng Đứng của Trần Anh Hùng, đạo diễn người Pháp gốc Việt. Chính nhạc sĩ Tôn Thất Tiết cũng là người viết nhạc cho ba bộ phim kể trên và đã nhận được giải thưởng Georges de la Rue năm 1995 tại Pháp về nhạc phim hay nhất cho bộ phim Xích Lô.
When I'm crawling out of your physical human sight, feel all the pain, no more flying to your gilded paradise. Weep every inch, every piece of me, the tears you show make me smile. I hear all the songs that you stole from me, and left the face of you behind. You can't frown.
Khi được hỏi có khi nào xảy ra tranh luận gay gắt về chủ đề âm nhạc trong gia đình hay không, Tôn Thất An bộc bạch.
Conflit, non, des échanges, oui. Parce que mon père est très très ouvert. Au départ, j'avais très peur.
Xung đột thì không, nhưng trao đổi thì có. Bố tôi là người rất cởi mở. Thoạt đầu tôi rất sợ và e ngại vì luôn nghĩ rằng âm nhạc đương đại hay cổ điển thì cũng đều là cái gì đó rất to tát mà tôi không thể với tới được. Sau này tôi mới hiểu ra rằng phong cách âm nhạc đó chính là cái mà tôi đang làm, đang tiến hành và đang thực hiện. Bố tôi cũng thấu hiểu điều đó.
Et mon père le comprend, donc il me soutient vraiment beaucoup.
Break what you cannot keep. Feel the bleeding when I'm crawling out of your physical sight. Feel all the pain, no more flying to your gilded paradise. Weep every inch, every piece of me.
Anh có cho ra mắt một album nhạc với tựa đề là Circle Song. Anh có thể chia sẻ với thính giả của đài RFI về những cảm xúc và những chi tiết đặc trưng của CD nhạc này được không ạ?
En fait, dans cet album-là, j'ai réuni les éléments de musique qui font partie de ma vie.
Trong album nhạc này, có thể nói, nó hội tụ đủ những yếu tố và chất liệu từ chính những cuộc sống thực của tôi, có nghĩa là có Việt Nam, nguồn cội của tôi, được thể hiện qua hai ca khúc của Trịnh Công Sơn, rồi có hai đoạn nhạc khác được phổ trên nền thơ tiếng Việt, và tiếp theo là những ca khúc tôi viết bằng tiếng Anh, đan xen với rất nhiều phong cách và thể loại nhạc đa dạng khác nhau, từ nhạc điện tử đến nhạc pop của Anh Quốc mà người ta thường có thói quen gọi là nhạc trip hop vào thời điểm đó.
La pop anglaise et puis ce qu'on appelle le trip hop à l'époque.
Thank you. at the end, I'm more calm, even tear. The moon jump to la rue, and burn to bed, and don't cool your and don't
và bây giờ để khép lại chuyên mục tuần này, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc bản Live and Long for Someone, Thương Nhớ Ai, do Tôn Thất An viết nhạc và hòa âm phối khí. Đức Bình xin gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể thính giả của đài RFI và không quên hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới để cùng tiếp tục khám phá tài năng âm nhạc độc đáo của chàng nhạc sĩ trẻ Tôn Thất An.
Just a flower, love and long for someone. It has fallen to the ground. Dust the scarf, love and long for someone. It is flung over the shoulder. Dust the flower. Love and long for someone. It has fallen to the ground. Does the scarf. Love and long for someone. It is flung over the shore.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai, ngày 12 tháng 12, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm tuần báo do Mai Vân phụ trách. Cuối cùng là tạp chí thể thao chủ nhật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức bài hát La Bohème do ca sĩ Charles Aznavour thể hiện.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous.